Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Hai ngày 13 tháng 2 năm 2022. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Chính phủ xem xét giảm giới hạn tốc độ, thúc đẩy các tính năng an toàn cho xe hơi. Chính phủ Úc sẽ xem xét giảm giới hạn tốc độ, thúc đẩy các tính năng an toàn cho xe hơi, loại bỏ các phương tiện đã xuống cấp ra khỏi đường bộ và thay đổi cách báo cáo thương tích và tử vong như một phần của chiến lược giao thông mới. Hôm 8 tháng 2, chính phủ liên bang đã công bố kế hoạch hành động an toàn đường bộ quốc gia trong khuôn khổ của dự án 10 năm nhằm làm giảm chấn thương và tiến gần hơn đến mục tiêu không còn ca tử vong nào trên đường phố vào năm 2050. Được đồng thuận bởi các chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ, kế hoạch này sẽ thiết lập các hướng dẫn an toàn trong 3 năm tới. Ngành công nghiệp xe hơi đã hoan nghênh kế hoạch này, bao gồm việc tập trung vào các nghiên cứu với quy mô lớn hơn và báo cáo tai nạn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Liên bang, bà Catherine King, đã công bố kế hoạch hành động, đồng thời cam kết sẽ cùng với các chính quyền tiểu bang, vùng lãnh thổ và địa phương phát triển một bộ quy tắc chung để giảm thiểu rủi ro trên đường bộ. Theo kế hoạch mới, chính phủ sẽ xem xét giới hạn tốc độ trên đường phố tại Úc, đặc biệt tập trung vào những tuyến đường chưa được trải nhựa ở khu vực nông thôn và vùng hẻo lánh, đồng thời tiến hành đánh giá rủi ro trên những tuyến đường hẻo lánh đông đúc để giải quyết số vụ tai nạn chết người ngày càng tăng. Các câu lạc bộ thể thao cộng đồng trên khắp Victoria đang được hỗ trợ để tăng cường sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái, nhờ vào các khoản trợ cấp từ chính quyền lao động của thủ hiến Andrews. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách thể thao cộng đồng Ross Spence hồi tuần trước thông báo bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký cho vòng trợ cấp 2022-2023 của chương trình tài trợ thúc đẩy cộng đồng. Chương trình này hỗ trợ các câu lạc bộ tổ chức sự kiện và các sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới. Các câu lạc bộ và tổ chức cộng đồng đủ điều kiện trên khắp Victoria sẽ được nhận các khoản trợ cấp lên đến 10.000 đô la để giúp họ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào hoạt động thể thao. Năm 2023 là năm thứ 6 chương trình được tổ chức trợ cấp cho các hoạt động và sự kiện tại hơn 350 tổ chức trên toàn tiểu bang. Cùng với lộ trình chính sách tiếp cận công bằng do chính quyền bang đưa ra vào tháng 8 năm ngoái, chương trình này mang đến cơ hội tuyệt vời để các câu lạc bộ và tổ chức được mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ tầng thể thao cộng đồng một cách công bằng. Theo một báo cáo mới đây, số lượng xe điện trên các tuyến đường tại Úc có thể sẽ vượt qua con số 100.000 chiếc vào đầu năm nay, sau khi tăng gần gấp đôi vào năm 2022. Nghiên cứu của Hội đồng xe điện được hãng tin Yahoo News công bố hồi tuần trước cho thấy, hơn 83.000 chiếc xe điện đang được sử dụng trên khắp cả nước và số lượng trạm sạc xe điện cũng đã tăng 44%. Bất chấp những tiến bộ này, các chuyên gia trong ngành cho biết, việc sử dụng xe điện của Úc đang bị tụt hậu so với các quốc gia khác trên toàn thế giới và những thay đổi về chính sách là cần thiết để hướng đến cột mốc 3 triệu chiếc xe điện được sử dụng trên đường vào năm 2030. Bản tóm tắt ngành công nghiệp xe điện cho thấy, doanh số bán xe điện đã tăng 86% vào năm ngoái, chiếm 3,8% tổng doanh số bán xe mới. Hãng xe Tesla đứng đầu về doanh số bán xe điện, với các dòng xe Model 3 và Model Y chiếm gần một nửa tổng doanh số. Tiếp theo là các dòng xe của các hãng BYD, MG, Polestar, Hyundai và Volvo. Bản tóm tắt cũng cho thấy vùng lãnh thổ thủ đô dẫn đầu xu hướng, với 9,7% doanh số bán xe mới là xe điện. Tiếp theo là các tiểu bang New South Wales và Victoria với doanh số bán tăng gần gấp đôi kể từ năm 2021. Một báo cáo mới đây cho thấy, những người Úc sống ở vùng sâu vùng xa và vùng hẻo lánh có nguy cơ qua đời sớm hơn gần 2 thập kỷ so với những người sống ở thành phố. Hãng tin Yahoo News đưa tin, báo cáo của dịch vụ bác sĩ hoàng gia trên không cho thấy, người dân ở vùng nông thôn tại Úc phải đối mặt với khoảng cách về dịch vụ, vấn đề tài trợ và thiếu sự hỗ trợ, dẫn đến kết quả sức khỏe kém hơn đáng kể. So với những người sống trong thành phố, phụ nữ ở vùng sâu vùng xa có nguy cơ tử vong sớm hơn 19 năm và nam giới có nguy cơ tử vong sớm hơn 13,9 năm, với tỷ lệ tử vong cao gấp 1,5 lần so với những người sống trong thành phố. Báo cáo cũng cho thấy, tại các vùng nông thôn, gần 58.000 người không được tiếp cận với sự hỗ trợ của bác sĩ gia đình, hơn 118.000 người không được tiếp cận với dịch vụ nha khoa và gần 135.000 người không được tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Và để được hỗ trợ thì họ phải lái xe đi những nơi cách xa nơi ở của họ khoảng 1 giờ đồng hồ. Bệnh tim là lý do phổ biến nhất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân ở khu vực hẻo lánh, mặc dù đây là tình trạng có thể phòng ngừa được thông qua việc chăm sóc sức khỏe từ sớm. Hãng tin The Age đưa tin, khoản trợ cấp cho học sinh ở các trường tư thục và trường công giáo của tiểu bang New South Wales đã tăng với tốc độ nhanh hơn so với các khoản trợ cấp cho học sinh tại các trường công lập ở New South Wales trong thập kỷ qua. Một báo cáo mới đây của Ủy ban Năng suất cho thấy, tiền trợ cấp từ chính phủ liên bang và chính quyền bang dành cho các trường tư thục ở New South Wales đã tăng 27,2% trong vòng 10 năm tính đến năm 2021, tăng từ 9.683 đô la lên 12.313 đô la một năm. Trong khi đó, khoản trợ cấp cho các trường công lập đã tăng 23,9% trong cùng kỳ từ 17.693 đô la lên 21.923 đô la một năm. Khoản trợ cấp gia tăng đối với các trường ngoài công lập đã được phản ánh trên cả nước và được đưa ra sau khi một báo cáo khác của Ủy ban Năng suất được công bố vào tháng trước, cho thấy kết quả về đọc viết và tính toán của học sinh trên cả nước bị thụt lùi. Kết quả học tập của học sinh bị sụt giảm mặc dù một thỏa thuận trợ cấp trị giá 319 tỷ đô la được gọi là thỏa thuận Gorski 2.0 đã được thực hiện vào năm 2016. Trợ cấp cho trường học là một điểm nóng trong chiến dịch bầu cử của chính quyền bang New South Wales. Chính quyền bang này cam kết sẽ chi ra 253 triệu đô la để trợ cấp tiền học phí cho học sinh theo từng nhóm tại các trường học vào năm 2023. Hai tuyến đường vận chuyển hàng hóa quan trọng ở phía tây nam Victoria sẽ được nâng cấp như một phần trong chiến dịch xây dựng đường xá mùa hè của chính quyền Andrews. Giám đốc đặc trách đường bộ và an toàn đường bộ, bà Melissa Horn, hồi tuần trước cho biết, các nhân viên xây dựng sẽ thi công tại 4 đoạn trên các tuyến đường cao tốc Glenelg Highway và Hamilton Highway trong những tuần tới, hỗ trợ các nhà sản xuất vận chuyển hàng hóa trên toàn tiểu bang. Đoạn gần đường Glenelg Highway dài 2,4 km về phía đông thành phố Hamilton sẽ được cải tạo, trong khi đoạn đường Glenelg Highway dài 2,3 km từ thị trấn Casterton đến thị trấn Coran sẽ được xây dựng lại. Bên cạnh đó, tuyến đường Hamilton Highway sẽ là một trong những dự án cải tạo đường xá lớn nhất trong đợt bảo trì đường bộ năm 2022-2023, bao gồm đoạn đường 3,5 km từ thị trấn Mocklick đến khu vực Darlington. Một đoạn khác của đường Hamilton Highway cũng sẽ được cải tạo tại thị trấn Hexham. Chính quyền lao động đã đầu tư 780 triệu đô la để bảo trì đường bộ trong năm 2022-2023 và dự kiến hơn 1.300 dự án bảo trì đường bộ sẽ được hoàn thành trên khắp Victoria.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu đến mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Chú ý! Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viếng trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131-450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một nhân viên đậu xe của Grapert đã gây ra hư hại nặng cho hai chiếc Lamborghini của tỷ phú Lawrence Escalante. Người phát ngôn của doanh nhân này xác nhận rằng những chiếc xe sang đã bị hư hại sau khi va chạm trên đường lái xe vào khách sạn vào khoảng 9 giờ tối thứ Tư ngày 8 tháng 2. Một đoạn video ghi lại cho thấy nhân viên khách sạn ngồi sau tay lái chiếc Lamborghini Aventador Ultimate màu xanh lam có giá lên đến 940.000 đô la đã tông vào một chiếc Lamborghini màu tím. Người lái xe cho biết, anh ta đang cố gắng đậu nó nhưng các bàn đạp quá gần nhau nên thay vì đạp thắng thì anh ta lại tăng tốc và tông vào đuôi của chiếc xe sang thứ hai. Không có ai bị thương trong vụ việc này. Người phát ngôn của Crown Resorts xác nhận rằng họ đang tiến hành đánh giá đầy đủ về vụ việc cùng với những người liên quan. Các nhà khoa học tại Đại học Sydney mới đây đã phát hiện ra một loại protein trong phổi người có thể bám vào virus SARS-CoV-2 và ngăn chặn virus phát tán. Phát hiện này cũng giúp lý giải tại sao một số người không bao giờ bị nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi nhiều người khác lại có triệu chứng nặng. Bằng cách sử dụng công cụ kỹ thuật di truyền có tên là CRISPR, nhóm nghiên cứu đã tìm ra protein LRRC15, một loại thụ thể mới có khả năng kết dính với virus SARS-CoV-2 mà không làm lây lan virus. Nhóm nghiên cứu cho biết hiện họ có thể sử dụng những thụ thể mới này để phát triển các loại thuốc có tác dụng diện rộng và có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm của virus hoặc thậm chí ngăn chặn quá trình sơ hóa phổi. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh hiện nay chưa có phương pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh sơ phổi. Giáo sư Stuart Turvall, nhà virus học thuộc Viện Kirby tại Đại học New South Wales nhận định rằng mặc dù có thể mất nhiều năm để biến phát hiện này thành các loại thuốc kháng virus và điều trị các loại bệnh khác, song nghiên cứu này đã giúp con người hiểu biết thêm về miễn dịch tự nhiên. Hydro sạch được sản xuất từ việc tách nước thành oxy và hydro, còn gọi là quá trình điện phân. Tuy nhiên, công nghệ hiện nay yêu cầu nguồn nước phải có độ tinh khiết cao, đòi hỏi phải dùng đến các chất phụ gia hóa học. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học Úc, Mỹ và Trung Quốc đã tìm ra cách điện phân nước biển thành nhiên liệu hydro mà không cần xử lý trước nguồn nước đầu vào. Nhóm nghiên cứu cho biết, trong khi nhu cầu hydro ngày càng lớn, làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước ngọt, nghiên cứu mới đây đã cung cấp giải pháp sử dụng trực tiếp nước biển mà không cần đến hệ thống xử lý trước, hay bổ sung kiềm mà vẫn đem lại hiệu suất tương tự như các nhà máy điện phân nước tinh khiết dựa vào kim loại hiện nay. Nhóm nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hệ thống bằng cách sử dụng một máy điện phân lớn hơn nhằm hướng đến đưa vào sản xuất thương mại. Hydro sạch được coi là nhiên liệu lý tưởng không phát thải cho tương lai. Vào tháng 9 năm ngoái, chính phủ Úc đã quyết định tài trợ để xây dựng nhà máy hydro quy mô lớn đầu tiên tại Úc. Đã 10 năm kể từ lần đầu tiên xe lắp túi khí bị lỗi của Takata được triệu hồi. Đến nay, ngành công nghiệp xe hơi thế giới vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm khủng hoảng này. Honda và Mitsubishi là hai hãng xe mới nhất đang phải miệt mài khắc phục hậu quả. Hàng chục ngàn chủ xe Honda và Mitsubishi tại Úc được khuyến cáo không lái xe cho đến khi túi khí được thay. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC khuyến nghị Honda và Mitsubishi triệu hồi khoảng 42.000 xe có trang bị túi khí Takata bị lỗi. ATBC cho biết, cho đến nay, tại Úc có 2 tài xế tử vong do mảnh vỡ túi khí bắn vào người. Honda và Mitsubishi tại Úc đều khuyến cáo các tài xế không nên lái xe khi xe có trong danh sách bị ảnh hưởng. Triệu hồi xe hơi có túi khí Takata bị lỗi là một trong những vụ lùm xùm lớn nhất trong ngành công nghiệp xe hơi. Nhiều vụ thiệt mạng do túi khí lỗi diễn ra khiến chính phủ các nước yêu cầu các nhà sản xuất xe phải thu hồi và thay thế túi khí. Ước tính tại Mỹ có 67 triệu túi khí được triệu hồi và trên toàn cầu là 100 triệu túi khí. Bà Kate Hill của tập đoàn Futurity Investment cho biết, tổng chi phí giáo dục tại Úc đã tăng gần gấp đôi tỷ lệ lạm phát trong thập kỷ qua. Theo đó, Melbourne là thành phố có chi phí liên quan đến giáo dục công lập cao nhất, có thể lên tới hơn 102.000 đô la một năm, cao hơn 17% so với mức trung bình cả nước là hơn 87.500 đô la. Đây là mức chi phí dành cho việc học, bao gồm các khoản đóng góp tự nguyện, thiết bị điện tử, đồng phục và dạy kèm. Canberra và Brisbane là hai thành phố có chi phí trường công lập thấp nhất, lần lượt là hơn 77.000 đô la và hơn 80.400 đô la. Sydney lại là thành phố có chi phí giáo dục tư thục đắt nhất, với tổng chi phí được dự đoán là gần 358.000 đô la từ năm 2023, cao hơn 19% so với mức trung bình cả nước là hơn 300.200 đô la. Bên cạnh đó, chi phí giáo dục ở các vùng nông thôn và vùng hẻo lánh của Úc hầu hết thua xa các khu vực thành thị, ngoại trừ New South Wales. Một chuyên gia về giáo dục tại Học viện Hoàng gia Melbourne, RMIT, cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy sự chênh lệch về khả năng tiếp cận giáo dục giữa khu vực nông thôn và thành thị. Theo một nghiên cứu mới đây, Úc dẫn đầu danh sách các quốc gia có khả năng chống chịu trước thảm họa hạt nhân nhờ trữ lượng lương thực và năng lượng dồi dào. Theo đó, nghiên cứu được công bố trên tạp chí phân tích rủi ro mới đây cho biết, Úc, New Zealand, Iceland, quần đảo Solomon và Vanuatu là những quốc gia có khả năng duy trì sự sống nếu những thảm họa như chiến tranh hạt nhân va chạm với tiểu hành tinh hoặc siêu núi lửa diễn ra. Bởi lẽ những khu vực này có sản lượng lương thực đủ để dự trữ cho dân số trong phạm vi lãnh thổ của mình, tạo tiền đề cho quá trình xây dựng lại nền văn minh sụp đổ. Úc và New Zealand đều là những quốc gia có nền nông nghiệp phát triển mạnh, đồng thời có lợi thế về mặt địa lý khi nằm cách xa những điểm nóng hạt nhân, vốn phân bố ở Bắc Bán Cầu. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng Úc có trữ lượng lương thực khổng lồ bên cạnh dân số bản địa, thì nguồn dự trữ này đủ để nuôi sống cho vài chục triệu người nữa. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong hôm 10 tháng 2 thông báo, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Úc đang loại bỏ các camera giám sát của các công ty do Trung Quốc điều hành. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin cho rằng công nghệ này gây rủi ro an ninh, trong bối cảnh hai quốc gia đang cố gắng hàn gắn quan hệ ngoại giao, vốn bị tổn hại, một phần do Úc cấm tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia mạng băng thông 5G của Úc hồi năm 2018. Ngoại trưởng Penny Wong cho hay, bà đã yêu cầu các văn phòng thuộc Bộ Ngoại giao thúc đẩy tiến trình thay thế các camera an ninh, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cũng yêu cầu các đơn vị liên quan loại bỏ và thay thế các camera của các công ty do Trung Quốc quản lý. Công ty sản xuất camera Hikvision của Trung Quốc tuyên bố, những thông tin cho rằng thiết bị của họ gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Úc là hoàn toàn sai sự thật. Còn công ty Dahua Technology thì không đưa ra bình luận. Chính phủ Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng về động thái của Úc. Kết quả một nghiên cứu mới đây cho biết, hít thở không khí ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của não bộ. Các nhà khoa học tại Đại học Victoria của Úc và Đại học British Columbia của Canada đã tiến hành thử nghiệm ngẫu nhiên trên 25 người trưởng thành khỏe mạnh. Những người này được cho tiếp xúc với ô nhiễm xe hơi trong môi trường phòng thí nghiệm. Ở một giai đoạn khác, họ cũng được tiếp xúc với không khí được lọc sạch. Kết quả quét não bộ được thực hiện trước và sau mỗi kịch bản cho thấy những người tham gia tiếp xúc với ô nhiễm không khí có khả năng kết nối giảm trong vùng não hoạt động mặc định. Vùng này được kết nối với nhau hoạt động tích cực nhất khi chúng ta có những suy nghĩ nội tâm và ghi nhớ. Đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới cung cấp bằng chứng mới về mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và nhận thức. Nhóm nghiên cứu nhận định rằng, mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu đầy đủ tác động chức năng của những thay đổi này, nhưng chúng có thể làm suy giảm khả năng suy nghĩ hoặc khả năng làm việc của mọi người. Tin tốt là những thay đổi quan sát được trong nghiên cứu chỉ là tạm thời, và não bộ sẽ trở lại bình thường khi không khí sạch đi qua phổi. Cảnh sát bang Victoria đang truy lùng những người ngồi trong ba chiếc xe hơi sau khi hai người đàn ông thiệt mạng trong một vụ tấn công bạo lực tại một ngôi nhà ở phía tây nam Melbourne vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 2. Cảnh sát cho biết, những người ngồi trên ba chiếc xe đã đến một ngôi nhà ở vùng Wyndham Vale vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng ngày 11 tháng 2, và hai người đàn ông đã bị bắn trong một cuộc đối đầu. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 2. Một người đàn ông khác được cho là ở độ tuổi 20, bị thương ở phần trên cơ thể và đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Cảnh sát cho biết, trước đó những người đàn ông đã tham gia vào một vụ ẩu đả. Các điều tra viên chưa công bố bất kỳ thông tin nào về nạn nhân hoặc nghi phạm. Bất kỳ ai có camera hành trình hoặc thông tin về những người ở bên trong xe đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylines luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skyline với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 13 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.692 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 13 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.532 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nhẹ, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 18 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, do di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày có mưa, có lúc có dông lốc mạnh, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa hoặc mưa dông, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 22 độ.